Chương 35. Đánh thức con mãnh hổ của vùng sa mạc Hircania đương đầu với con mãnh sư đói ngấu đang thèm mồi, còn ít nguy hiểm hơn là khơi to ngọn lửa đang âm ỉ của sự cuồng tín man dợ. Huyết xanh. Bây giờ chúng ta hãy quay về với Isaac York. Bọn lục lâm làm quả cho lão một con lừa, lại cắt hai tay yêu men lực lưỡng đi kèm dẫn đường. Lão bắt đầu hướng thẳng tu viện Templeto mà đi, nhằm mục đích điều đình chuộc tự do cho con gái. Lâu đài Tokinson chỉ cách tu viện Templeto khoảng một ngày đường. Lão do thái hy vọng đến được tu viện trước khi trời tối. Ra đến ven rừng, lão từ biệt hai người yêu men dẫn đường và đãi họ một đồng hào bạc. Đoạn lão cố rảo bước thật nhanh, mặc dầu sức yếu, song còn cách tu viện khoảng bốn dặm đường thì lão hoàn toàn kiệt sức. Sống lưng và tay chân đau đớn như dần, nỗi nhọc nhằn về thể xác lại càng làm tăng thêm nỗi khắc khoải lo lắng về tinh thần. Lão không thể đi xa hơn nữa, đành phải dừng lại ở một thị trấn nhỏ, tìm trọ tại nhà một pháp sư người Do Thái quen thân với lão. Người này cũng rất giỏi về nghề thuốc. Nathan Ben Israel đón tiếp người đồng bào đau khổ của mình, rất niềm nở. Theo phong tục của dân Do Thái, bao giờ họ đối đãi với nhau cũng ân cần như vậy. Sự sợ hãi, sự nhọc nhằn, nỗi vất vả dọc đường cùng những điều lo nghĩ ngần ngừ, thứ làm cho lão Do Thái khốn khổ phát sốt lên. Bạn lão nhất định bắt lão phải nghỉ ngơi cho lại sức và dùng những thứ thuốc rất quý để hạ cơn sốt cho lão. Sớm hôm sau, Isaac đòi từ biệt bạn để tiếp tục cuộc hành trình. Nathan, với tư cách vừa là chủ nhà vừa là thầy thuốc, can lão rằng nếu đi ngay thì có thể nguy đến tính mệnh mất. Lão Do Thái đáp rằng cần phải đến ngay tu viện Templeto sáng nay, việc này còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Lão chủ nhà ngạc nhiên kêu lên, đến Templeto. Đoạn lại đặt tay che mạch cho Isaac rồi lầm bầm. Cơn sốt lui rồi đấy. Nhưng hình như tâm thần bác ta còn bất định, hơi quẫn trí thì phải. Isaac lại hỏi. Sao lại không đến Templeto được? Bác Nathan ạ, tôi thừa hiểu rằng đó là chỗ ở của những kẻ coi bọn con dân Do Thái đáng khinh chúng ta là một vật chướng ngại, là một điều đáng ghê tởm. Nhưng bác cũng biết rằng đôi khi vì việc giao dịch cần thiết mà chúng ta cũng phải đi lại với bọn vũ sĩ Nazaren khát máu ấy. Và chúng ta cũng vẫn đến thăm những chủng viện của bọn hiệp sĩ thánh chiến, cũng như những bản doanh của bọn hiệp sĩ dòng cứu tế. Nathan đáp. Tôi hiểu điều đó lắm, nhưng bác không biết rằng Luca Bomanoa, người cầm đầu dòng tu này, họ thường gọi là đại giáo trưởng, hiện đang có mặt tại Templeto sao? Isaac nói, tôi không biết điều ấy. Cứ theo tin tức cuối cùng nhận được từ Paris, thì lão ta còn đang ở đó chạy trọt với vua Philip nước Pháp cầu viện trợ để chống nhau với quốc vương Saladin cơ mà. Ben Israel đáp, sau đó lão trở về Anh Quốc rồi. Giữa lúc bọn đồng đạo của lão không ai chờ đợi, và lão trở lại để sẵn sàng vươn bàn tay đanh thép ra trừng phạt bọn này. Lão đang nổi cơn lôi đình vì nghe tin một số đồng đạo hành động trái với lời nguyền của kẻ tu hành. Bọn con cháu của quỷ sứ này đang lo sốt vó. Hẳn bác đã có nghe nói đến tên lão chứ? Isaac nói, tôi biết rõ lắm lắm. Bọn người Gia Tô giáo đồn rằng lão là người thiết tha tôn trọng những luật lệ của đạo Cơ Đốc. Còn dân Do Thái chúng ta thì gọi lão là kẻ hăng hái nhất trong việc tiêu diệt dân Saracen, đồng thời là kẻ tàn bạo độc ác nhất đối với dân Do Thái chúng mình. Nathan trả lời. Họ gọi hắn như thế rất đúng. Người ta có thể mang khoái lạc ra cám dỗ, hoặc mang vàng bạc ra rử mồi để làm cho những tên hiệp sĩ thánh chiến khác siêu lòng mà buông lỏng sự tin tưởng. Nhưng Bomanoa là một loại người khác hẳn. Lão thù ghét nhục dục, khinh rẻ của cải, chỉ thiết tha mong vươn tới cái mà chúng ta gọi là vòng mũ miệng của kẻ tử vì đạo. Cầu thượng đế của thánh Jacob hãy sớm gửi cái đó đến cho lão và cho tất cả bọn chúng nữa. Đặc biệt, con người kiêu hãnh ấy lại thích vươn bàn tay sắt ra bóp nghẹt bọn con dân của Suda như David bóp nghẹt Eden vậy. Đối với lão, tàn sát một người dân Do Thái là một cuộc hiến tế rất có giá trị ngang với việc giết chết một người Saracen. Lão còn nói rằng mọi thứ thuốc men của người Do Thái chúng ta đều là giả mạo và không hợp ý trời. Dường như thuốc ấy đều theo đơn kê của quỷ Satan vậy. Xin Thượng Đế hãy trừng phạt hắn. Isaac đáp, tuy vậy, thế nào tôi cũng phải tới Templeton, dầu có vì thế mà làm lão giận dữ đỏ mặt tía tai cũng mặc. Đoạn lão giả Do Thái kể cho bạn nghe vì sao mình phải đi vất vả suốt một ngày hôm trước tới đây. Lão Pháp Sư chăm chú lắng nghe và tỏ thái độ thông cảm theo kiểu riêng của dân Do Thái, nghĩa là xé rách quần áo ra và nói, ôi, con gái tôi, than ôi, đau đớn thay cho đền Giai Tơn đẹp đẽ, than ôi, đau đớn thay cho dân Israel bị trói buộc. Isaac nói, bác thấy chưa, việc tôi cần kíp vô cùng, tôi không thể trì hoãn được. May ra vì lão Luca Bomanoa hiện có mặt, Brian Wahinbe nể sợ bề trên mà chịu từ bỏ ý định đen tối của hắn đi và chịu tha cho con gái yêu quý của tôi chăng? Nathan Ben Israel đáp, thôi, bác đi đi, nhớ phải khéo léo đấy nhé. Xưa kia, nhờ có khôn ngoan mà Daniel thoát nạn khi bị ném vào trong một cái chuồng sư tử. May ra câu chuyện có thể kết thúc tốt đẹp theo đúng ý bác mong mỏi chăng? Xong, nếu có thể được, xin bác chớ có tự thân ra mắt lão giáo trưởng nhé. Vì đối với lão ta, hễ sớm nào hoặc tối nào mà được hành hạ một người Do Thái, thì lão hả hê lắm đấy. Có nhẽ tìm cách nói chuyện riêng với Boahinbe là tốt nhất. Bác có thể thắng được hắn dễ dàng hơn. Thiên hạ đồn rằng bọn Nazarene đáng nguyền rủa trong chủng viện ấy không cùng một cánh đâu. Cầu cho ý kiến của chúng mâu thuẫn nhau và làm cho chúng phải nhục nhã, xấu hổ. Nhưng này, bác ơi, thế nào bác cũng phải trở về đấy nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Nhớ cho tôi biết tin công việc của bác ra sao. Tôi hy vọng bác sẽ đem được Rebecca cùng về, sẽ cứu được người học trò yêu của nhà thông thái Miriam, mà bọn người Gia Tô giáo vẫn thường rèm pha rằng thuốc của người là do khoa phụ hồn ma mà có. Isaac từ biệt bạn, lên ngựa đi khoảng một giờ đồng hồ, thì đến trước chủng viện Templeton. Tu viện của bọn hiệp sĩ thánh chiến xây giữa một vùng đồng cỏ bao la rất đẹp. Viên giáo sĩ trước cai quản chủng viện đã vì lòng mộ đạo mà tặng lại dòng tu của họ. Ấy là một tòa lâu đài kiên cố, phòng thủ rất vững vàng. Về mặt này, bọn hiệp sĩ thánh chiến không bao giờ sơ suất, vì thời đó tình hình nước Anh rất hỗn độn. Hai tên lính mang xà nâu mặc toàn đồ đen đứng canh bên chiếc cầu sút. Trên mặt lũy có nhiều tên khác cũng mặc đồng phục đen lặng lẽ đi đi lại lại, bước chậm chậm như đưa đám, trông như những bóng ma chứ không phải là vũ sĩ. Bọn hiệp sĩ cấp dưới này ăn mặc như vậy vì dạo họ còn mặc đồ trắng, thì có một số người giả danh trà trộn vào, tự nhận là hiệp sĩ thánh chiến, cũng mặc áo trắng và bôi nhọ danh dự của dòng tu bằng những thói vô hạnh trên những ngọn núi xứ Palestine. Thỉnh thoảng, lại thấy một hiệp sĩ khoác áo choàng trắng toát, dài lê thê đi ngang qua sân tu viện, đầu cúi gục xuống, hai tay khoanh trước ngực. Nếu họ có đi ngang qua mặt nhau, thì họ lặng lẽ cúi chào nhau một cách chậm chạp và trang trọng. Ấy là kiểu chào theo đúng luật lệ của dòng tu. Họ viện lời kinh thánh rằng, nói nhiều lời ắt không tránh được khỏi tội lỗi, và miệng lưỡi người ta quyết định sống chết. Nói tóm lại, kỷ luật khắt khe nghiệt ngã của chủng viện từ lâu đã bị bỏ quên, để cho thói trác táng bừa bãi được buông lỏng xây cương, nay đột nhiên hình như sống lại trong tu viện Templeton dưới con mắt nghiêm khắc của Luca Bomanoa. Isaac dừng lại trước cổng chính, đang nghĩ ngợi tìm xem có thể vào tu viện bằng cách nào mà mua chuộc được cảm tình của bọn này. Lão thừa hiểu rằng, đối với dân tộc Do Thái không may của lão, thì thói trác táng bừa bãi và sự cuồng tín bị kích thích cũng nguy hiểm như nhau. Lão biết rằng, trong trường hợp thứ nhất, vì giàu có, lão sẽ bị làm mồi cho sự áp bức bóc lột tàn khốc, cũng như trong trường hợp thứ hai, vì khác biệt về tôn giáo, lão sẽ bị căm thù và hành hạ. Trong lúc đó, Luca Bomanoa đang đi bách bộ trong một khu vườn nhỏ cạnh tu viện. Kề sát phần công sự kiên cố mé ngoài chung quanh có tường vây kín mít. Lão đang nói chuyện riêng với một bạn đồng đạo trong dòng tu cũng vừa từ Palestine trở về, vẻ mặt buồn bã. Viên đại giáo trưởng là người tuổi đã cao, cứ nhìn chòm râu bạc dài và đôi lông mày màu xám phơ phất rủ xuống mắt đủ rõ. Nhưng tuổi tuy cao mà đôi mắt vẫn long lanh sáng quắc. Xưa, lão đã là một chiến sĩ vô cùng dũng cảm. Nay những nét khô khan khắc khổ trên mặt vẫn còn giữ lại cái dũng khí hào hùng của người chiến sĩ. Tuy lão là một kẻ mộ đạo đến mức cuồng tín và thường ăn uống kham khổ, song không vì thế mà nét mặt kém phần cương nghị. Trên bộ mặt gầy khô vì khổ hạnh đó vẫn toát ra niềm kiêu hãnh tự mãn của một kẻ mộ tín. Trên những nét mặt khắc khổ, ta còn thấy có một cái gì cao quý đập mạnh ngay vào sự chú ý của người ta. Cái vẻ đặc biệt này sở dĩ có, hẳn là vì lão giữ một chức vụ quan trọng, thường tiếp xúc với nhiều bậc đế vương, đồng thời cũng còn vì lão quen sử dụng uy quyền tối cao của mình đối với bao nhiêu là hiệp sĩ anh dũng, thuộc toàn dòng dõi quý tộc, tập trung dưới trướng theo luật lệ của dòng tu. Vóc người cao lớn, mặc dù tuổi đã nhiều, lại giàu rãi phong sương, nhưng dáng đi của lão vẫn hiên ngang đường bệ. Lão mặc một tấm áo dài màu trắng, kiểu áo cực kỳ giản dị, đúng lối y phục của Thánh Bécna, nghĩa là bó khít người. Trên vai trái có đính một cây thập tự tám góc kỳ quặc bằng vải đỏ. Đó là biểu hiện của dòng tu. Trên bộ áo không hề có trang điểm một mảy may lông thú, nhưng cũng theo luật lệ của dòng tu, vì tuổi già nên viên giáo trưởng có quyền mặc một tấm áo lót có đính da cừu non, lông thật mịn, lông cừu để lộ ra phía ngoài. Đại khái, đó là áo lông thú của lão thường mặc, vì thời đó áo lông thú chính hiệu là một thứ xa xỉ phẩm rất quý giá. Lão cầm trong tay một cái gậy lạnh rất lạ mắt, là biểu hiện hiệp sĩ thánh chiến thường dùng. Đầu gậy có một mảnh gỗ tròn dẹt, trên có khắc hình cây thánh giá tám góc nằm lọt trong một cái hình vòng tròn. Người đi bên cạnh nhân vật cao cấp này về cách phục sức nói chung cũng tương tự, nhưng cứ nhìn dáng điệu cực kỳ kính cẩn trong khi nói chuyện với bề trên, đủ rõ hai người không phải là ngang hàng. Người này giữ chức vụ tổng quản chủng viện. Ông ta không dám cùng đi ngang hàng với viên giáo trưởng mà đi lùi hẳn ra mé sau. Beaumanoir có thể cứ nhìn thẳng mà nói chuyện với người này, không cần quay đầu lại. Viên giáo trưởng nói, Conrad, người chiến hữu thân thiết và trung thành của ta ơi, ngoài ngươi ra, ta chẳng còn biết thổ lộ tâm sự đau đớn của ta cùng ai nữa. Chỉ với ngươi, ta mới dám nói thực rằng, từ khi ta trở về xứ sở này, nhiều khi ta đã ước ao được nhắm mắt an giấc ngàn năm bên những người lành. Ta không thể nào nhìn bất cứ một vật gì trên đất nước Anh này mà thấy trong lòng vui vẻ được, chỉ trừ khi ta đứng trước những nấm mồ của các bạn đồng đạo chôn dưới cái vòm mái kiên cố trong thánh đường của dòng tu thánh chiến, mãi tận nơi kinh đô kiêu hãnh xa thẳm kia. Những lúc lặng ngắm những vũ sĩ đáng quý của nhà thờ nằm yên nghỉ đời đời trong mộ, ta thường tự nhắc nhủ rằng, ôi Robert Roser, ôi William Marechal anh dũng, hãy mở tấm đá cẩm thạch của linh cữu ra và cho phép một người bạn mỏi mệt được cùng an nghỉ. Bạn các anh, thà phải xông pha giữa trăm vạn đám quân dị giáo, còn hơn phải chứng kiến cảnh dòng tu rất thánh của chúng ta đang suy đọa. Conrad Montfichet đáp, quả có đúng như vậy, quả đúng như vậy. Trên đất nước Anh này, các bạn đồng đạo của ta đã vi phạm giới luật còn quá quắt hơn cả ở bên Pháp nữa. Viên giáo trưởng nói, bởi vì ở đây họ giàu có hơn, bạn đồng đạo ơi. Hãy gắng nghe ta nói, có lẽ ta sẽ tỏ ra hơi khoe khoang đấy. Bạn có biết rõ ta sống như thế nào? Ta hằng cố giữ đúng mọi điều trong giới luật của dòng tu, đẩy lui bọn quỷ sứ vô hình cũng như hữu hình, đánh gục con sư tử gầm thét đang đi quanh quẩn tìm mồi mà sâu xé tại bất cứ nơi nào ta gặp. Ta tự thấy xứng đáng là một hiệp sĩ chân chính, cũng như một nhà tu hành mộ đạo, và đúng như Thánh Bécna rất thiêng liêng đã dạy chúng ta trong khoảng thứ 45 của luật lệ dòng tu. Nhưng lạy Chúa, lòng hăng hái xưa kia đã khiến ta hiến dâng cả đời sống, phải hiến dâng cả chính gân cốt tủy máu của ta. Ta thề cùng ngươi, có đền thánh linh thiêng chứng giám, rằng ngoài ngươi và một số rất ít người khác còn tôn trọng giới luật nghiêm khắc cổ truyền của dòng tu, ta không thể nhìn một đồng đạo nào khác mà còn muốn nghĩ đến việc mang tên hiệp sĩ thánh chiến. Giới luật của chúng ta quy định thế nào mà đồng đạo của chúng ta đã tôn trọng ra sao? Lẽ ra họ không được đeo những đồ trang sức vô ích của người trần tục, không được đính gù lông trên chỏm mũ sắt, không được dát vàng vào cựa gót và hàm thiết ngựa. Song hiện nay, ai có thể đi ngoài đường vui sướng trong dáng điệu phô trương kiêu hãnh bằng những nhà hiệp sĩ nghèo khổ của dòng tu thánh chiến? Giới luật của dòng tu không cho phép họ dùng chim mồi để bắt chim, dùng cung nỏ để săn thú. Họ không được té mồm thổi vào những chiếc tù và của người đi săn, cũng như không được cưỡi ngựa rượt theo thú rừng. Nhưng bây giờ, trong việc săn thú và mồi chim cũng như trong tất cả những trò giải trí vô ích khác trong rừng hay trên mặt nước, ai đam mê bằng những hiệp sĩ thuộc dòng tu thánh chiến? Họ không cho phép đọc sách trừ những tài liệu do bề trên công nhận. Họ không được phép nghe người khác đọc nếu không phải là những điều thiêng liêng thường vẫn được đọc to cho mọi người nghe trong những giờ ăn. Nhưng kìa, tai họ đang lắng nghe những bài hát vô vị của bọn ca công, mắt họ đang dán vào những tập tiểu thuyết trống rỗng. Họ được lệnh phải tiêu diệt đến cùng ma thuật và tà đạo, nhưng họ lại vùi đầu trong nghiên cứu những bí mật trong nghề phù thủy của bọn Do Thái và những thứ pháp thuật của bọn ngoại đạo Saracen. Họ chỉ được phép sống đạm bạc, chỉ được ăn rễ cây, cháo đặc hoặc cháo hột. Mỗi tuần chỉ được ăn thịt 3 lần, vì ăn nhiều thịt làm cho cơ thể bị hư hại đi một cách đáng hổ thẹn. Vậy mà hãy xem mặt bàn ăn của họ chất đống toàn những cao lương mỹ vị. Họ chỉ được phép uống nước, vậy mà bây giờ uống rượu như một hiệp sĩ thánh chiến. Ấy là câu nói huênh hoang của bất cứ một kẻ nào say sưa trên bàn tiệc. Nói ngay, trong khu vườn này, ta đã trồng đầy dãy những thứ cây cỏ quý lạ mang từ những xứ phương Đông xa xôi về. Vậy mà họ coi như tòa cung viện của một tên emir vô đạo, chứ không phải là một khu vườn hàng ngày các tu sĩ Gia Tô giáo nâng đến chăm sóc trồng tỉa. Ôi công rát, ngay bây giờ, nếu tình trạng vô kỷ luật này chấm dứt thì cũng còn là may. Người hẳn đã rõ, mới đầu, chúng ta còn được phép nhận những phụ nữ mộ tín vào dòng tu coi như đồng đạo. Nhưng nay điều đó đã bị cấm hẳn, bởi vì đúng như chương thứ 46 trong Kinh Thánh có nói, kẻ thù cấu hữu của ta đã có dịp lôi cuốn nhiều người xa rời con đường đi tới thiên đường chỉ vì họ tiếp xúc nhiều với đàn bà. Mà ngay giữa kinh thành ta vừa từ giã, là nơi vị sáng lập rất thánh của chúng ta đã đặt nền móng cho dòng tu thánh chiến trong sạch và vững vàng này, chúng ta cũng không được phép hôn để tỏ tình cảm, ngay đối với chị em hay mẹ chúng ta cũng vậy. Hổ thẹn thay, mỗi khi ta phải nhắc đến, mỗi khi ta phải nghĩ đến, những sự sa đọa đã cuồn cuộn trùm lên chúng ta như một trận hồng thủy. Linh hồn trong sạch của những vị đã sáng lập ra dòng tu, tinh thần của Hugo Payen, Podefere Sanhome và của 7 vị rất thánh là những người đầu tiên đã hiến dâng đời sống cho sự nghiệp của dòng tu thánh chiến, có nhẽ cũng không được yên ổn mà hưởng phúc lành trên thiên đường. Công rát, nhiều đêm, trong những phút mơ tưởng, ta đã gặp các vị ấy. Những con mắt rất thánh của các người đã nhỏ lệ vì bao tội lỗi và bao sự điên cuồng của các bạn đồng đạo, vì bọn này đang dầm mình lăn lộn trong sự xa xỉ bẩn thỉu và đáng hổ thẹn. Các người nói rằng, Bô Ma Noa, ngươi ngủ mê rồi sao? Hãy tỉnh dậy. Dòng tu thánh chiến đang mang đầy những vết tỉ ố trên mặt tường của ngôi đền cổ kính xưa. Những vết tích bẩn thỉu của bệnh hủi bôi bác đầy sẫy làm ô uế cả thánh đường. Lẽ ra những chiến sĩ bảo vệ thánh giá phải biết tránh xa cái liếc mắt của đàn bà như tránh xa tia mắt của con rắn quỷ, thì nay họ công khai phạm tội lỗi. Không những họ phạm tội với đàn bà cùng nòi giống, mà còn đi lại với bọn con gái Do Thái nữa. Bô Ma Noa, ngươi ngủ mê rồi, hãy tỉnh dậy và trả thù cho dòng tu của chúng ta. Hãy giết tất cả bọn phạm tội lỗi, cả đàn ông, cả đàn bà. Hãy cầm lấy trong tay cây gậy của Phineas. Công rát ơi, những ảo ảnh ấy biến đi rồi mà khi tỉnh dậy ta tưởng như còn văng vẳng nghe thấy tiếng áo giáp của các người va chạm nhau kêu lanh canh. Ta tưởng như còn nhìn thấy tà áo trắng của các người bay phất phơ. Ta sẽ làm đúng như lời các người dạy. Nhất định, ta sẽ tẩy rửa cho dòng tu thánh chiến được trong sạch. Và những viên gạch ô uế mang vết tích của cơn dịch, ta sẽ moi ra khỏi bức tường của dòng tu và thẳng tay vứt bỏ. Mông Phi Xê đáp, nhưng thưa cha đáng kính, thời gian và thói quen đã khiến cho vết bẩn ăn sâu quá rồi. Mong rằng cha sẽ thận trọng khi thi hành việc cải cách, mặc dầu việc đó vô cùng công bằng và sáng suốt. Lão già khắc khổ đáp, không, mông phi xê ạ. Việc cải cách cần đột ngột và mạnh mẽ, dòng tu hiện đang ở giai đoạn khủng hoảng. Xưa kia, nhờ có một đời sống đạm bạc, mộ tín và chuyên làm điều thiện, các vị tiền bối của chúng ta đã lôi cuốn được biết bao bè bạn có quyền lực. Nay, chỉ vì ngạo mạn, vì giàu có, vì kiêu sa, mà chúng có biết bao kẻ thù đáng sợ. Chúng ta phải vứt bỏ hết những của cải ấy đi, những thứ đó dành riêng để thỏa mãn sự thèm khát của các ông hoàng bà chúa. Chúng ta phải từ bỏ sự ngạo mạn ấy đi, sự ngạo mạn đã làm cho bọn người quyền quý ấy không cần được Chúa. Chúng ta phải thay đổi hẳn lối sống phóng túng cũ. Đó là một điều sỉ nhục đối với khắp cả thế giới gia tô giáo. Nếu không thì, hãy nhớ kỹ lời ta nói đây, nếu không thì dòng tu thánh chiến sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt và khắp các nước trên thế giới này sẽ không bao giờ còn thấy dấu vết của dòng tu đâu nữa. Viên Tổng quản chủng viện nói, cầu Chúa tránh cho chúng con điều tai hại ấy. Viên giáo trưởng trịnh trọng nói, Amen, nhưng chúng ta cũng cần xứng đáng với sự giúp đỡ của Chúa. Công rát, ta nói ngươi hay, mọi quyền lực trên thiên đường cũng như mọi quyền lực trên cõi đời này sẽ không còn thể chịu đựng được mãi sự sa đọa của thế hệ chúng ta. Ta đã được cung cấp những tin tức chính xác. Nền móng trên đó xây dựng sự lớn lao của dòng tu bị phá hủy rồi. Mỗi viên gạch chúng ta thêm vào ngôi đền chỉ làm cho nó càng thêm mau chóng lún sâu xuống vực tối mà thôi. Chúng ta phải định lại hướng đi, phải tỏ ra xứng đáng là những chiến sĩ trung thành bảo vệ thánh giá. Chúng ta không những phải biết hy sinh xương máu, cuộc đời của chúng ta, không những phải biết hy sinh những trác táng và những thói xấu của chúng ta, mà còn phải từ bỏ cả đời sống thoải mái đầy tiện nghi và ngay cả những tình cảm tự nhiên của chúng ta nữa. Chúng ta phải cư xử như những con người đã thấu hiểu rõ ràng chân lý. Nhiều thú vui bất hợp pháp đối với mọi người, nhưng đối với người chiến sĩ đã tuyên thệ của dòng tu thánh chiến phải cấm hẳn. Vừa lúc đó, một tên hộ sĩ mặc một tấm áo cũ đã trơ tải bước vào vườn. Bọn thầy dòng tập sự trong dòng tu này đều phải mặc những quần áo cũ của bọn hiệp sĩ đã thải đi. Hắn cúi rạp người chào viên giáo trưởng và đứng im lặng chờ lệnh của bề trên trước khi dám thưa việc mình. Viên giáo trưởng nói, ta ngờ rằng tên Damien này bây giờ mặc bộ áo đúng với sự khiêm tốn của người gia tô giáo lắm. Lúc ta ra mắt bề trên thì im lặng, nhưng chỉ mới cách đây 2 ngày, hắn còn phô trương trong một bộ áo giáp sơn lòe loẹt, múa may dơ dáng và kiêu hãnh như một con vẹt vậy. Damien, hãy nói đi, ta cho phép ngươi, ngươi muốn thưa việc gì? Tên hộ sĩ nói, thưa cha tôn quý, có một tên Do Thái hiện đang chờ ngoài cổng, muốn được gặp đồng đạo Berian Boenbe. Viên giáo trưởng đáp, ngươi báo cho ta biết tin này là rất phải. Lão quay lại nói với viên tu sĩ cùng đi rằng, đứng trước mặt ta, một đạo trưởng cũng chỉ là một tu sĩ đồng đạo tầm thường có thể không được phép tự do hành động theo ý riêng. Nhưng đối với giáo trưởng thì khác. Phải như Kinh Thánh có nói, mới chỉ nghe ta nói đã biết hắn vâng lời rồi. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến hành vi của Boenbe mới được. Công rát đáp, nghe đồn rằng bác ấy là một người can đảm và dũng lược. Viên giáo trưởng nói, tiếng đồn như vậy rất đúng sự thực. Chỉ riêng về mặt vũ dũng, chúng ta đã không đến nỗi hổ thẹn với những bậc tiền bối, những người anh hùng bảo vệ thánh giá. Nhưng khi đồng đạo Berian chịu chức trong dòng tu của chúng ta, ông ta là một người đang có điều gì không được thỏa mãn, nên bực bội trong lòng. Ta ngờ rằng ông ta tuyên thệ và từ bỏ đời sống trần tục không phải vì tâm hồn thành khẩn muốn nhập đạo, mà vì bị điều gì bất như ý xô đẩy vào việc ăn năn của kẻ tu hành. Từ đó trở đi, ông ta đã trở thành một tay vận động rất say mê hăng hái, hay bàn tán, hay âm mưu, và cầm đầu bọn người chuyên thắc mắc về quyền lực của chúng ta. Ông ta đã chẳng cần biết rằng luật lệ của dòng tu đã trao cho vị giáo trưởng cây gậy và cái roi là biểu hiện tượng trưng của quyền lực tối cao. Cây gậy để chống đỡ giúp kẻ yếu đuối tàn tật, còn cái roi dùng để trừng trị bọn người phạm lỗi. Damien, hãy dẫn tên Do Thái vào đây. Tên hộ sĩ cúi rạp đầu vái chào lui ra và sau vài phút dẫn Isaac York vào. Trên đời này, nếu có một tên nô lệ trơ trọi nào bị dẫn tới trước mặt một ông hoàng quyền thế đang ngự trên ghế ngồi của quan tòa luận tội cũng không đến nỗi có dáng điệu quá khúm núm như lão Do Thái khi tiến lại gần viên giáo trưởng. Lão khom lưng cúi rạp xuống vẻ vô cùng kinh hoàng. Khi thấy lão còn cách mình khoảng 3 thước, Beaumanoir giơ chiếc gậy lệnh làm hiệu không cho lão tiến thêm nữa. Lão Do Thái quỳ xuống cúi gục đầu, hôn mặt đất tỏ ý tôn kính. Đoạn lão đứng lên trước mặt hai nhà hiệp sĩ thánh chiến, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu cúi gục xuống tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng của một tên nô lệ phương Đông. Viên giáo trưởng nói, Damien hãy lui ra và nhớ túc trực luôn, phòng khi ta cần gọi, không được cho một ai vào vườn cho đến khi nào ta ra khỏi, nghe. Tên hộ sĩ cúi đầu lui ra, lão già kiêu hãnh tiếp. Tên Do Thái kia, nghe đây. Những người ở địa vị như chúng ta không ưa nói chuyện lâu cùng mi và chúng ta cũng không muốn phí lời, phí thì giờ nói chuyện lâu với bất cứ ai. Vậy thì nghe ta hỏi từng câu này và hãy trả lời thật ngắn gọn và phải nói cho đúng sự thực. Nếu mi muốn lắt léo cùng ta, ta sẽ xẻo lưỡi mi ngay tức khắc. Lão Do Thái vừa định trả lời nhưng viên giáo trưởng lại nói tiếp. Khoan đã, tên vô đạo, trước mặt chúng ta không được nói một lời nào. Trừ phi cần trả lời câu ta hỏi, mi và đồng đạo Brian Bohenbe của ta có quan hệ gì với nhau? Isaac há hốc mồm ra vì hoảng sợ và lúng túng. Bây giờ kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình thì có lẽ họ cho là bôi nhọ dòng tu mất. Nhưng nếu không kể lại tình đầu thì làm sao có hy vọng cứu được con gái thoát nạn? Beaumanoir cũng đoán được nỗi lo lắng của lão, bèn hạ mình xuống ôn tồn nói cho lão yên lòng. Tên Do Thái kia, đừng lo lắng gì cho tính mệnh khốn kiếp của mi, miễn là trong việc này mi phải thẳng thắn. Ta hỏi lại, quan hệ giữa mi và Brian Bohenbe ra sao? Lão Do Thái lắp bắp nói, tôi có mang theo một lá thư của ngài chánh sứ Aimer, cai quản nhà thờ sứ Jocbon, gửi cho hiệp sĩ đáng quý ấy, mong ngài tha tội cho. Viên giáo trưởng nói, công rát, ta đã nói thời buổi này thật đen tối, đúng không? Một viên chánh sứ dòng tu Cistercian gửi thư cho hiệp sĩ thánh chiến mà không tìm được một người đưa thư nào tốt hơn là một tên Do Thái vô đạo. Đưa lá thư coi. Lão Do Thái, hai tay run rờ lẩy bẩy, lật dở những nếp vải trên chiếc mũ kiểu Armeni để tìm lá thư của lão chánh sứ. Sợ mất, lão giấu trong đó thật cẩn thận. Lão toàn tiến lại gần cúi rạp người xuống vươn dài tay ra để đưa lá thư cho viên giáo trưởng nghiêm khắc. Thì lão này nói, lùi lại, con chó, ta không thèm đụng vào quân vô đạo, trừ phi dùng gươm giáo. Công rát, cầm lấy lá thư trong tay tên Do Thái và đưa ta coi. Beaumanoir cầm thư trong tay xem xét kỹ càng bên ngoài, đoạn sắp sửa cởi dây buộc lá thư thì công rát xen ngay vào, tuy vẫn giữ giọng rất kính cẩn. Thưa cha đáng kính, người định bóc con dấu đi sao? Beaumanoir cau mày đáp, sao lại không? Người không thấy viết trong chương thứ 42, rằng một hiệp sĩ thánh chiến không được phép đọc một lá thư, dầu là thư của bố gửi cho mà không trình qua giáo trưởng và chỉ được đọc thư ấy trước mặt bề trên sao? Đoạn lão vội vã đọc qua một lượt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng. Lão đọc lại một lần nữa chậm hơn, rồi một tay trao lá thư cho công rát, một tay bập nhẹ nhẹ vào lá thư ấy kêu lên. Đây mới thật xứng đáng là nội dung một lá thư của hai người gia tô giáo viết cho nhau, và cả hai đều là tu sĩ, mà đâu phải họ là những người vô ý thức. Lão ngước mắt lên, trịnh trọng nói tiếp. Bao giờ đấng tối cao mới mang chiếc quạt của người xuống quạt sạch nền đất của phòng chứa lúa? Mông Phi Xê tiếp lấy lá thư trong tay bể trên vừa định coi thì viên giáo trưởng lại nói. Công rát đọc to lên. Còn mi, Isaac, hãy nghe cho kỹ, vì ta sẽ hỏi mi về những điều có liên quan đến thư này. Công rát bèn đọc lá thư, lời lẽ như sau. Aimer, nhờ ơn Chúa thiêng liêng, chánh sứ nhà thờ Thánh Marie thuộc dòng tu Cistercian tại Jocvon, gửi ngài Brian Bohinbe, hiệp sĩ dòng tu Thánh Chiến, cầu cho ngài luôn an khang, nhờ ơn che chở cho hoàng đế, Bắc Quy Sơ và công nương vệ nữ của chúng ta. Về tình hình đệ hiện nay, thưa huynh ông thân mến, đệ đang bị một bọn người ngoài vòng pháp luật và vô tín ngưỡng bắt làm tù binh. chúng đã không nể nang gì giam giữ tiểu đệ và bắt nộp tiền chuộc. Cũng vì vậy, đệ được biết đầu bò gặp tai nạn, còn huynh ông thì trốn thoát được cùng với cô phù thủy Do Thái xinh đẹp, người đã dùng đôi mắt huyền quyến rũ nổi huynh ông. Đệ lấy làm vui sướng vô cùng thấy huynh ông tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, đệ cũng xin huynh ông lưu ý, gìn giữ đối với con mụ phù thủy Endor thứ hai này, bởi vì đệ được tin riêng báo cho hay rằng vị giáo trưởng của huynh ông, con người không bao giờ động tâm lấy mảy may chiếc má đào cũng như mắt nhung, hiện đã từ Normandy trở về. Để giảm bớt thú vui của huynh ông và sửa lại cách ăn ở của huynh ông đôi chút. Vậy nên, đệ thành tâm mong huynh ông thận trọng cho và phải luôn luôn đề phòng như Kinh Thánh nói. Lão Do Thái giàu có, bố cô gái tên là Isaac York, yêu cầu đệ viết thư này giúp lão. Đệ viết thư này thiết tha khuyên huynh ông, đúng hơn cầu xin huynh ông, nên cho cô con gái nộp tiền chuộc lại tự do. Bởi lẽ, lão bố có đủ tiền nộp để huynh ông đủ sức tìm 50 cô gái khác mà yên chí hơn nhiều. Do đó, đệ cũng tin rằng khi nào ta vui thú cùng nhau, đệ cũng sẽ có phần tham dự, lại không quên có cốc rượu chúc mừng. Đệ xin ngừng bút tạm biệt huynh ông, chờ tái ngộ trong tiệc rượu vui vẻ nói trên. Thư này viết trong sào huyệt của bọn cướp vào khoảng giờ cầu kinh buổi sớm. Aimer, chánh sứ tu viện Jobbon. Tái bút. Quả thật sợi dây chuyền vàng của huynh ông không còn trong tay đệ nữa. Bây giờ, nó đang nằm trên cổ một thằng ăn cắp hươu, có đeo một cái vòi hắn vẫn dùng để gọi chó săn. Viên giáo trưởng nói, công rát, ngươi nghĩ sao về việc này? Sào huyệt của quân trộm cướp, đối với một viên chánh sứ như vậy thì sào huyệt của trộm cướp cũng xứng đáng là nơi trú ngụ. Không nên lấy làm lạ khi thấy Chúa Trời đã ra tay trừng phạt chúng ta. Trong hàng ngũ tu sĩ có những tên như Aimer thì ở đất thánh chúng ta bị thua bọn vô đạo, mất dần từng vị trí, từng tấc đất là phải. Lão lại hỏi riêng bạn đồng đạo. Nhưng hắn nói, mụ phù thủy Endor thứ hai, thế là nghĩa gì nhỉ? Có nhẽ vì quen dùng nên công rát cũng có phần thạo hơn bề trên về những tiếng lóng riêng của giới phong lưu chơi bời. Hắn giải thích một hồi dài, làm cho viên giáo trưởng lúng túng, rằng đó là những tiếng bọn người trần tục thường dùng để ám chỉ những người đàn bà họ yêu đương chơi bời. Nhưng lão Bomanoa cuồng tín không hài lòng lắm về lời giải thích của hắn. Công rát ạ, ngươi chưa đoán hết được những điều bí ẩn trong việc này đâu. Ngươi thực thà quá không dò được cái vực thẳm của tội lỗi đâu. Còn Rebecca ở York chính là học trò của mụ Miriam mà ngươi đã có nghe tên. Để xem tên Do Thái kể lại đầu đuôi câu chuyện ra sao, người sẽ rõ ngay. Đoạn lão quay sang Isaac, hỏi to. Vậy ra con gái mi là tù binh của Berian Bohinbe? Lão Isaac đáng thương run run đáp. Dạ, thưa quý ngài dũng cảm đáng kính. Bất cứ một món tiền chuộc nào kẻ nghèo khó này có thể nộp để cứu thoát con gái thì... Viên giáo trưởng nói. Khoan đã, con gái mi có thuật chữa bệnh phải không? Lão Do Thái vững tâm hơn đáp, dạ, thưa quý ngài độ lượng, mọi người, không kể hiệp sĩ hay người yêu men, hộ sĩ hay thần tử, tất cả đều có thể thụ hưởng ơn trời đã ban cho con tôi. Rất nhiều người có thể làm chứng rằng con tôi đã đem tài nghệ chữa cho họ khỏi bệnh, khi tưởng như đành bó tay chờ chết. Cầu Chúa Trời của Thánh Jacob che chở cho con gái tôi. Bomanoa quay sang Monfise mỉm cười lạnh lùng nói, đồng đạo, hãy coi đấy, những sự lừa đảo của kẻ thù tham tàn của chúng ta như thế đấy. Hãy coi cái mồi nó dùng để giữ bắt linh hồn của con người. Nó mang khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong cõi trần tục đáng thương này, đánh đổi lấy cả hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Luật lệ thiêng liêng của chúng ta nói đúng vô cùng. Hãy đứng dậy, xông vào con sư tử, tiêu diệt quân phá hoại. Lão vừa kêu lên như vậy vừa giơ cao chiếc gậy bí mật, rung rung như muốn tỏ vẻ khiêu khích những lực lượng đen tối trước mặt. Đoạn lão lại quay sang nói với Isaac. Ta biết rõ lắm, con gái mi chữa bệnh bằng phù chú, bằng bùa phép và bằng những ma thuật bí mật khác nữa. Isaac đáp. Ấy, thưa quý ngài dũng cảm đáng kính, căn bản là nhờ một thứ nhựa cây có công hiệu kỳ lạ vô cùng. Bomanoa hỏi. Bí mật ấy nó học được ở đâu? Isaac ngần ngại đáp. Con gái tôi học được của Miriam, một người đàn bà thông thái của dân tộc tôi. viên giáo trưởng vừa làm dấu thánh vừa kêu lên. À, tên Do Thái dối trá kia. Thế ra con gái mi là học trò của chính con mụ phù thủy Miriam mà khắp các xứ sở Gia Tô giáo đều biết tiếng, đã gây ra bao sự mê hoặc đáng nguyền rủa. Thân thể nó đã bị thiêu trên giàn lửa, tho chan bị tung ra bốn phương trời. Nếu đối với học trò của nó ta không làm đúng như thế, mà còn hơn thế nữa, thì ta và cả dòng Tô Thánh Chiến nguyện xin chịu cực hình như vậy. Ta sẽ dạy cho con gái mi biết cách phù chú để mê hoặc những chiến sĩ của dòng Tu Thánh Chiến thiêng liêng. Lại đây, Đa Miêng, tống cổ thằng Do Thái này ra khỏi cửa. Nếu nó kháng cự quay trở lại, bắn chết ngay. Đối với con gái hắn, chúng ta sẽ xử sự đúng theo luật pháp của Gia Tô giáo và trong phạm vi quyền hạn chức vụ tối cao của ta. Lão Isaac đáng thương, lập tức bị lùa ra cổng và bị tống cổ ra khỏi tu viện. Lão van khóc, rồi xin biếu tiền bạc, vô ích, không ai thèm để tai nghe lão nói. Không biết làm cách nào, lão đành quay về nhà Rabbi và cố gắng tìm mọi cách để biết tin tức về số phận con gái. Cho đến bây giờ, lão vẫn lo lắng cho danh dự của con gái, nay lại đèo thêm nỗi lo sợ cho tính mệnh của nàng. Trong khi ấy, viên giáo trưởng ra lệnh gọi viên tổng quản tu viện Temple đến hội kiến.
Chương 36. Đừng bảo nghề tôi giả mạo, thiên hạ sống nhờ cái vỏ cả. Thằng hành khất ăn mày nhờ nó, và tên nịnh thần chuyên bông lơn. Được hưởng đất đai tước vị, có thế lực uy quyền cũng nhờ bề ngoài. Giới tu sĩ không bỏ qua, cả người chiến sĩ dũng cảm. Cũng phô trương bề ngoài khi phục vụ, thiên hạ đều công nhận. Thiên hạ đều làm theo, kẻ nào tự bằng lòng. Với thái độ thẳng như ruột ngựa, thì ai người thèm tin. Trong nhà thờ, ngoài chiến trường, cũng như nơi triều đình. Đời là trò hề như vậy đấy. Kịch thời cổ. Albert Malvoisin là chủ tịch, hoặc gọi theo danh từ riêng của dòng tu là tổng quản của tu viện Temple. Lão chính là anh ruột của Philip Malvoisin mà trong chuyện này đôi khi chúng ta vẫn nhắc đến. Lão cũng như em ruột lão là bạn nối khố với Brian Boehnbe. Trong số người càn rỡ bừa bãi đầy rẫy trong dòng tu thánh chiến, tên Albert ở tu viện Temple được coi là một tay cự phách. Nhưng khác hẳn lão Boehnbe táo bạo, hắn biết cách phủ lên trên những thói xấu và tham vọng ngông cuồng của mình, một tấm màn đạo đức giả, và tuy trong thâm tâm rất coi thường, song ngoài mặt lại làm ra vẻ rất cuồng tín. Nếu không trở về quá đột ngột như vậy, thì viên giáo trưởng ắt không thể tìm thấy khuyết điểm gì ở Temple, chứng tỏ rằng kỷ luật ở đây đã có phen bị nới lỏng. Vậy mà tuy rằng bị chộp bất ngờ và phần nào bị theo dõi từ trước, Albert Malvoisin vẫn đứng lặng nghe những lời trách mắng của bề trên có vẻ rất đau xót, lại vội vã sửa chữa lại những khuyết điểm lão giáo trưởng đã vạch ra. Cuối cùng, hắn đã khoác được một tấm áo khổ hạnh mộ đạo lên cái gia đình mới đây còn vục đầu trong sự khoái lạc của trác táng. Khéo đến nỗi Luca Bomanoa lại bắt đầu coi trọng tinh thần mộ đạo của viên tổng quản, không còn giữ ý kiến cũ như khi vừa bước chân vào tu viện. Nhưng khi nghe tin Albert đã nhận chứa trong chủng viện một đứa con gái Do Thái, và đứa con gái đó rất có thể là nhân tình của một đồng đạo trong dòng tu, thì cảm tình của viên giáo trưởng đối với hắn bị lay chuyển dữ dội. Khi Albert ra mắt bề trên, hắn thấy viên giáo trưởng nhìn mình nghiêm khắc khác thường. Bằng một giọng nghiêm nghị, viên giáo trưởng hỏi: Ngài tổng quản, trong tu viện này, nơi dành riêng cho những mục đích của dòng tu thánh chiến thiêng liêng, có một người đàn bà Do Thái, do tay một đồng đạo trong dòng tu đem tới, và ông là một đồng lõa trong việc này. Albert Malvoisin lúng túng vô cùng, vì hắn đã cẩn thận giấu cô Rebecca bất hạnh kia vào trong một nơi xa tít và bí mật trong lâu đài, lại chuẩn bị mọi mặt đề phòng không cho ai biết nàng bị giam giữ tại đó. Nhìn con mắt của Bomanoa, hắn thấy rõ ràng cả Boenbe và chính hắn nữa, phe này chết đến nơi rồi nếu hắn không tìm được cách nào trình bày thoát trận lôi đình hiện tại đang sắp nổ ra. Viên giáo trưởng tiếp. Sao ông lại im lặng? Không rõ bề trên có cho phép tôi trả lời chăng? Viên tổng quản hỏi vậy với một vẻ hết sức khúm núm. Thật ra, hắn cốt kéo dài thêm vài phút để sắp xếp những ý nghĩ đang rối beng trong đầu. Viên giáo trưởng đáp. Hãy nói đi, ta cho phép. Nói đi, và trả lời ta hay. Ông có biết khoản này trong luật lệ rất thánh của dòng tu không? Viên tổng quản đáp. Thưa cha vô cùng đáng kính. Tôi không thể đảm nhiệm chức vụ của tôi trong dòng tu mà không thuộc một trong những giới luật quan trọng nhất. Vậy thì ta hỏi lại ông một lần nữa, cứ làm sao ông chịu để cho một đồng đạo mang nhân tình vào nơi thiêng liêng này, và đứa nhân tình ấy lại là một con phù thủy so thái, do đó làm ô uế bẩn thỉu cả thánh đường. Albert Manvoisin nhắc lại, một con phù thủy so thái. Xin các thiên thần che chở cho chúng tôi. Viên giáo trưởng nghiêm khắc đáp. À, đồng đạo ơi, một con mụ phù thủy so thái, ta nói như vậy. Ông có dám chối rằng con Rebecca kia, con gái của tên cho vay lãi khốn nạn Isaac York, học trò của mụ phù thủy bẩn thỉu Miriam, hiện đang nghĩ đến hoặc nói đến mà nhục nhã thay, hiện đang trú ngụ trong chính tu viện của ông? Viên tổng quản đáp, thưa cha đáng kính, sự sáng suốt của cha đã giúp tôi vén lên bức màn tăm tối bao phủ trong đầu óc. Trước, tôi vẫn ngạc nhiên vô cùng, thấy một hiệp sĩ tốt như Brian Boenbe sao lại có vẻ mê mụ tâm thần vì sắc đẹp của đứa con gái ấy như thế. Tôi nhận cho nó vào trong tu viện, cốt để ngăn ngừa không cho hai bên tiếp tục đi lại với nhau, càng ngày càng thân mật. Nếu không làm thế, át mối tình của họ ngày càng thêm gắn bó, tiêu ma hết sự nghiệp của một đồng đạo anh dũng và mộ tín của chúng ta mất. Viên giáo trưởng hỏi, vậy ra giữa hai người chưa xảy ra việc gì vi phạm đến lời nguyền chứ? Viên tổng quản làm dấu thánh nói, thưa cha, ngay dưới mái tu viện này, lại thánh Madeleine cùng 10.000 thánh nữ đồng trinh phù hộ. Không. Nếu tôi có phạm lỗi vì chót nhận đứa con gái ấy trú ngụ tại đây, ấy là vì tôi nghĩ lầm rằng làm như vậy có thể chữa khỏi mối tình say đắm của đồng đạo đối với con đàn bà so thái ấy. Theo ý tôi, mối tình ấy sao mà như dị thường và man dợ, khiến tôi không thể không nghĩ rằng bạn tôi dễ có hơi loạn trí chăng, và bệnh trạng ấy cần dùng tình thương mà chữa, chứ không dùng lối trách mắng được. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bề trên, tôi đã khám phá ra con đĩ ấy là quân phù thủy. Có lẽ ta có thể tìm hiểu vì đâu có mối tình cuồng loạn như thế. Bomanoa đáp, phải lắm, phải lắm. Đồng đạo công grát, hãy coi, ngã lòng ngay trước những phép thuật của quỷ sa tăng nguy hiểm như thế đấy. Chúng ta vẫn nhìn đàn bà cốt để cho thỏa mãn sự thèm khát của con mắt và cũng để tìm khoái lạc trong cái người ta gọi là sắc đẹp. Cho nên kẻ thù cố hữu, con sư tử đang thèm mồi kia, đã chiếm ưu thế đối với ta. Nó đã dùng gậy thần và ma thuật để hoàn chỉnh nốt một công cuộc bắt đầu bằng sự lười biếng và điên rồ của tu sĩ thánh chiến. Có lẽ trong việc này, đồng đạo Boenbe của chúng ta chỉ đáng thương chứ không đáng trừng phạt nghiêm khắc. Có lẽ cần lấy chiếc gậy mà chống đỡ cho, chứ không nên dùng cái roi mà đánh đập. Và những lời khuyên nhủ và cầu nguyện của chúng ta có thể giúp hắn ra khỏi cơn điên loạn và trở lại với các bạn đồng đạo được. Congrat, Monfise nói, trong lúc này thì dòng tu rất thánh đang cần sự giúp đỡ của bầy con. Nếu ta để mất một trong số những cây thương dũng cảm nhất thì thật tai hại vô cùng. Chỉ một tay đồng đạo Boenbe này đã từng giết tới 300 mạng người Saracen đấy. Viên giáo trưởng đáp, Máu huyết của bọn chó đáng nguyền rủa ấy sẽ là đồ hiến tế quý báu nhất dâng lên các đấng thánh và các vị thiên thần mà chúng kinh bỉ và nhạo báng. Và các người sẽ giúp đỡ chúng ta trong việc phá bỏ những ma lực kỳ dị đang quấn quanh đồng đạo của chúng ta như một cái lưới. Đồng đạo của ta sẽ dứt đứt những sợi dây của con Dalila ấy, như Samson khi xưa đã dứt đứt hai sợi dây thừng mới nguyên bọn Philistine dùng để trói chàng. Rồi đồng đạo của chúng ta sẽ tàn sát quân vô đạo, chết thay chúng thành từng đống. Còn đối với con mụ phù thủy bẩn thỉu kia, nó đã dám dùng ma lực quyến rũ một đồng đạo của dòng tu thánh chiến thiêng liêng, thì nhất định nó phải chết. Nhưng theo luật pháp nước Anh, viên tổng quản nói vậy, hắn đang khoái chí vì may quá thế là hướng được sự căm giận của giáo trưởng đang đe dọa trên đầu hắn và Boehenbe sang một đối tượng khác. Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng, có lẽ lão này đi quá xa. Beaumanoir ngắt lời hắn. Luật pháp nước Anh cho phép và bắt buộc mỗi người phải xử án để thi hành công lý trong phạm vi thẩm quyền của mình. Một viên nam tước tầm thường nhất cũng có quyền bắt, xử và kết án một mụ phù thủy nếu bắt được mụ trong lãnh vực đất đai của mình. Vậy không lẽ vị giáo trưởng dòng tu thánh chiến lại không được sử dụng quyền hạn ấy trong phạm vi chủng viện của dòng tu sao? Không, chúng ta sẽ luận tội và kết án. Mụ phù thủy sẽ bị đuổi khỏi cõi trần và do đó sự xấu xa sẽ được tha thứ. Hãy sửa soạn ngay gian phòng lớn của lâu đài để dùng vào việc xử án con mụ phù thủy. Albert Malvoisin cúi tạ và lui xa. Hắn không truyền lệnh sửa soạn cuộc luận tội mà đi tìm ngay Brian Boehenbe để mách cho lão này biết, không chừng câu chuyện có thể kết thúc tai hại. Cũng không phải tìm lâu, thấy ngay Brian mồm đang sùi bọt vì tức giận. Hắn lại vừa bị cô gái đẹp Do Thái từ chối một lần nữa. Hắn lẩm bẩm. Đồ không biết nghĩ, quân vô ơn chứ. Nó lại đi khinh bỉ một người đã hy sinh thân mình giữa cạch máu rơi lửa cháy để cứu mạng cho nó. Màn vừa dành, có Chúa Trời chứng giám. Tôi đã nán lại cho tới khi mái nhà và rầm gỗ kêu răng rắc và sụp đổ rầm rầm quanh tôi. Trăm ngàn mũi tên chĩa vào tôi, làm đích. Tên bay tua tủa vào giáp sắt của tôi như mưa đá rơi vào cửa sổ vậy. Chiếc khiên độc nhất của tôi đã chỉ dùng để che chở cho nàng. Tôi đã chịu đựng gian khổ vì nàng như vậy đấy. Thế mà bây giờ cô gái bướng bỉnh ấy lại trách tôi rằng sao không cứ mặc cho nàng chết có được không? Nàng không chịu tỏ một chút xíu thái độ biết ơn nào đối với tôi mà còn nói rằng đừng mang hy vọng, giàu là mong manh, được nàng trả nghĩa sau này. Cái giống quỷ đã sinh ra tật bướng bỉnh cố hữu của dân tộc Do Thái này tập trung hết cả sức lực vào trong một mình nàng. Viên tổng quản đáp, theo ý tôi, quỷ nhập vào cả hai người rồi, đã bao lần tôi khuyên bác nên thận trọng nếu không tự kiềm chế được mình. Tôi chẳng đã bảo với bác rằng muốn các thiếu nữ gia tô giáo thì vô khối cô sẵn sàng thuận tình. Các nàng cho rằng từ chối một hiệp sĩ anh dũng như vậy là phạm tội. Thế mà bác lại đi rơi tõm ngay vào lòng một con bé Do Thái ương bướng cơ chứ. Lạy Chúa, theo ý tôi, Luca Beaumanoir đoán đúng, lão cho rằng nàng đã dùng ma lực quyến rũ bác. Boehenbe giận dữ đáp, Luca Beaumanoir, này, màn vò danh, bác giữ gìn hộ tôi thế ư? Vậy ra bác đã để cho lão già lẫn cận ấy biết chuyện giấu Rebecca trong tu viện rồi sao? Viên tổng quản đáp, tôi biết làm thế nào được, tôi đã chuẩn bị mọi mặt không sót điều gì để giữ kín việc bí mật của bác, nhưng vẫn bị tiết lộ. Việc này có phải vì ma quỷ hay không, cũng chỉ có ma quỷ mới biết được. Nhưng tôi đã cố gắng chống đỡ. Nếu bác chịu từ bỏ Rebecca thì bác cũng vô sự. Bác hiện là người đáng thương vì là nạn nhân của ma thuật. Nàng bị coi là một mụ phù thủy, mà sẽ chịu trừng phạt như một mụ phù thủy. Boehenbe kêu lên, thể có Chúa Trời, không bao giờ. Man vừa giành nói, có Chúa Trời làm chứng, nàng phải bị trừng trị và sẽ bị trừng trị. Bác cũng như người khác, không ai cứu được nàng nữa đâu. Luca Bomanoa đã quyết định lấy cái chết của cô gái Do Thái là một cái lễ tạ tội, đủ để chuộc lại tất cả những chuyện tình ái bậy bạ của các hiệp sĩ thánh chiến đã phạm từ trước tới nay. Bác cũng rõ rằng, lão có đủ quyền lực và ý chí để thực hiện một công cuộc hợp lý và ngoan đạo như vậy. Boahinbe đi đi lại lại trong gian phòng nói. Không biết, rồi những thời đại sau này, liệu có thể tin rằng trên đời lại có kẻ ngu dại cuồng tín đến mù quáng thế không? Man vào danh thản nhiên đáp. Họ có tin được không, tôi không biết. Nhưng điều tôi biết chắc chắn là trong thời đại chúng ta đây, kể cả tu sĩ cũng như con chiên thường. Trong 100 người sẽ có 99 người nói Amen khi nghe lời tuyên án của giáo trưởng. Boahinbe nói, tôi nghĩ ra rồi, Anbe, bác là bạn tôi, bác phải tìm cách giúp nàng trốn thoát hộ tôi. Tôi sẽ đem nàng đến một nơi nào kín đáo và an toàn hơn. Viên tổng quản trả lời, dầu tôi muốn giúp bác cũng chịu không có cách nào. Bọn tùy tòng của giáo trưởng hiện đóng đầy trong tu viện. Lại còn bao nhiêu đứa khác trung thành tận tụy với lão nữa. Và bạn đồng đạo ơi, nói gần nói xa chẳng qua nói thực, giá có hy vọng chèo thuyền đến bến, tôi cũng không muốn ngồi chung thuyền với bác trong chuyến đi này. Vì bác tôi đã chịu khá nhiều nguy hiểm rồi, tôi không có ý định muốn bị bề trên tuyên án giảm chức hoặc phải rời bỏ chủng viện này chỉ vì bảo vệ một đứa con gái Do Thái mỹ miều. Còn bác cũng nên nghe lời tôi, từ bỏ cuộc săn ngỗng rừng này đi, hãy mang chim ưng đi kiếm mồi khác. Boahinbe, bác nghĩ xem, địa vị của bác bây giờ là thế nào? Rồi bao vinh quang trong tương lai, tất cả đều do cương vị của bác trong dòng tu quyết định. Nếu bác cứ khăng khăng một mực bám lấy con bé Rebecca này, thì Bomanoa sẽ có cớ vin lấy để trục xuất bác ngay. Mà nhất định, lão sẽ không quên đâu. Lão đang lo lắng sợ mất chiếc gậy lạnh, lão đang nắm chặt trong bàn tay run rẩy. Lão biết rằng, các bác đang vươn bàn tay táo bạo tới chiếc gậy đó. Nếu lão chộp được một cớ rất chính đáng là bác che chở cho một mụ phù thủy Do Thái, chắc chắn lão sẽ hại bác ngay. Thôi thì, hãy cho lão được vừa lòng trong việc này, bởi vì bác không có quyền can ngăn lão cơ mà. Khi nào bác đã nắm chặt chiếc gậy lệnh trong tay rồi, thì bác tha hồ vuốt ve mơn trớn bọn con gái của Suda hoặc thiêu sống chúng tùy sở thích. Boahinbe nói, Man Vo Xanh, bác là kẻ vô tình. Viên tổng quản vội vã tiếp theo câu nói của bạn, sợ Boahinbe có thể dùng một tiếng gì không được đẹp đẽ để chỉ mình. Tôi là một người bạn vô tình, chính vì thế tôi lại càng xứng đáng là người khuyên can bác. Một lần nữa, tôi nói bác hay rằng bác không cứu nổi Rebecca đâu. Một lần nữa, tôi nói bác hay rằng bác chỉ có thể cùng chết với nàng. Hãy mau tìm đến giáo trường, hãy phủ phục dưới chân lão và nói rằng không phải là phủ phục dưới chân lão, phải có Chúa Trời chứng giám. Tôi sẽ nói thẳng vào giữa mặt lão già lầm cẩm ấy rằng. Màn và xanh vẫn lạnh lùng tiếp. Vậy thì cứ nói thẳng vào mặt lão rằng bác yêu con bé Do Thái ấy đến điên cuồng, và bác càng bộc lộ tình yêu nồng nhiệt bao nhiêu, thì lão cũng sẽ mau chóng chấm dứt mối tình si của bác bấy nhiêu bằng cách giết chết cô gái xinh đẹp có ma thuật. Trong khi ấy, bác bị bắt quả tang từ mồm mình thú nhận một tội ác trái với lời nguyền. Các bạn đồng đạo sẽ không một ai thương bác đâu. Và bác sẽ phải đánh đổi tất cả những viễn ảnh sán lạn về tham vọng và quyền lực trong tương lai, một cây thương tầm thường đi đánh thuê trong những vụ xích mích lặt vặt giữa xứ Flanders và xứ Burgundy. Ngẫm nghĩ một lúc, Brian Boahinbe đáp, Man Vo Xanh, bác nói phải, tôi sẽ không để cho lão già cuồng tín đầu bạc ấy lợi thế hơn tôi. Còn Rebecca, nàng không đáng để tôi hy sinh cả danh dự và địa vị vì nàng. Tôi sẽ bỏ nàng. Phải, tôi sẽ mặc nàng với số phận, trừ phi. Man Vo Xanh nói, đừng cân nhắc nữa, quyết định thế là khôn ngoan và cũng là tất yếu rồi. Đàn bà chỉ là thứ đồ chơi giải trí cho ta trong những giờ nhàn rỗi. Tham vọng mới chính là công việc đứng đắn trong đời. thà giết chết hàng nghìn thứ đồ chơi vô dụng mỏng manh như con bé Do Thái kia, còn hơn để bước chân hùng dũng của bác phải ngừng lại trên con đường tương lai huy hoàng đang trải ra trước mặt. Bây giờ thì ta chia tay nhau, đừng có để cho ai biết chúng ta vừa nói chuyện kín với nhau nhé. Tôi phải ra lệnh sửa soạn gian chính tẩm để tổ chức buổi xử án. Boehnbe hỏi, sao? Ngay lập tức à? Viên tổng quản đáp, à, một khi quan tòa đã định án trước khi xử, thì việc luận tội tiến hành mau chóng vô cùng. Lúc còn đứng lại một mình, Boehnbe lẩm bẩm, Rebecca, sao mà ta tha thiết yêu nàng như vậy? Tại sao ta không thể bỏ mặc nàng cho số phận như lời tên đạo đức giả kia thản nhiên căn dặn? Ta sẽ một lần nữa ra sức cứu nàng thoát nạn. Nhưng hãy coi chừng, chớ có vô ơn. Bởi vì nếu nàng xua đuổi ta một lần nữa, thì ta yêu say đắm bao nhiêu ta sẽ trả thù ghê gớm bấy nhiêu. Tính mệnh và danh dự của Boehnbe này không thể đem làm trò chơi một khi cách đền ơn duy nhất chỉ là thái độ khinh bỉ và trách móc. Viên tổng quản chủng viện vừa mới truyền những mệnh lệnh cần thiết xong thì thấy công Grat Monfise đến gần. Tên này báo cho hắn biết rằng giáo trưởng đã quyết định đem cô gái Do Thái ra để xử lý ngay lập tức về tội phù thủy. Viên tổng quản nói, thật là một chuyện nằm mơ. Chúng ta có biết bao nhiêu là thầy thuốc Do Thái, vậy mà có ai gọi họ là phù thủy đâu, mặc dầu họ chữa khỏi bệnh, nhiều bệnh rất kỳ lạ. Mông Phi Sê đáp, giáo trưởng nghĩ khác, này, An Bè, tôi nói thực cùng bác nhé. Là phù thủy hay không, không biết, nhưng để cho cô gái khốn khổ ấy chịu chết vẫn tốt hơn là dòng tu ta chịu mất Berian Boehnbe. Hoặc vì thế mà có sự chia rẽ trong nội bộ. Bác hẳn biết địa vị của hắn, tài chiến trận của hắn lớn ra sao. Bác lại cũng đã rõ nhiều đồng đạo đối với hắn gắn bó nhiệt tình như thế nào. Nhưng tất cả những điều ấy đều không nghĩa lý gì đối với giáo trưởng. Một khi ông ta đã coi Berian là kẻ đồng mưu chứ không phải là nạn nhân của con bé Do Thái. Dầu cho trong người nàng có tập trung tất cả linh hồn của 12 bộ tộc Do Thái, để cho một mình nàng chịu đau khổ vẫn tốt hơn là nếu Boehnbe phải cùng nàng chịu chết. Man và Sành nói, tôi cũng vừa mới hết sức thuyết phục hắn từ bỏ nàng đấy. Nhưng này, liệu có đủ bằng chứng để kết tội Rebecca là phù thủy không? Liệu khi giáo trưởng thấy chứng cớ chưa rõ ràng, ông ta có thay đổi ý định không? Mông Phi Sê đáp, Anbe, cần tìm thêm chứng cớ cho chắc chắn. Cần tìm thêm chứng cớ, bác hiểu ý tôi chứ? Viên tổng quản nói, tôi hiểu, tôi không nề hà việc chi mà không làm, miễn là sao cho dòng tu của chúng ta phát triển. Nhưng thì giờ cấp bách quá, mà tìm đâu ra chứng cớ có lợi cho ta bây giờ? Công Grat đáp, Man Vo Xanh, cần phải tìm cho bằng được, việc đó có lợi cho cả dòng tu và cho cả bác nữa. Chủng viện Templeton này vốn không được giàu có, tài sản của chủng viện, nhà chúa trời, đáng giá gấp đôi. Bác hẳn đã rõ, đối với bề trên, tôi vẫn được tín nhiệm như thế nào rồi chứ gì. Hãy làm cách nào kiếm bằng ra vài đứa làm chứng cho trôi vụ này. Thế là bác sẽ nắm chắc chức vụ tổng quản chủng viện nhà chúa trời ở vùng đất Ken béo bở này. Bác tính sao? Man và Danh nói, trong bọn người cùng đi với Boehnbe đến đây có hai tên tôi biết rõ lắm. Trước kia chúng là đầy tớ của anh tôi là Philip Man và Danh. Sau chúng lại theo sang hầu hạ đầu bò. May ra chúng biết chút gì về những chuyện phù thủy của mụ này chăng? Thế thì đi đi, tìm cho bằng được chúng ngay tức khắc. Và này, nếu cần rúi cho chúng nó một hai đồng tiền vàng để chúng dễ nhớ lại chuyện cũ, thì đừng nên tiếc của nhé. Lão tổng quản đáp, chỉ cần cho chúng một xích chin thôi là chúng sẵn sàng, thề rằng mẹ đẻ rứt ruột ra chúng là phù thủy chính cống. Mông Phi Sê nói, vậy thì đi thôi. Khoảng chính ngọ, công việc sẽ bắt đầu tiến hành. Từ khi bề trên của tôi kết án thiêu sống tên Hamed Al-Faghi trên giàn lửa, vì thằng này đã cải theo đạo Gia Tô, mà lại dám quay về đạo Hồi, Tôi chưa bao giờ thấy ông ta hăng hái trong việc chuẩn bị sự án như vậy. Chiếc chuông nặng nề của lâu đài đã điểm chính ngọ. Vừa lúc ấy, Rebecca nghe thấy tiếng bước chân lên chiếc cầu thang riêng dẫn đến gian phòng nàng bị nhốt. Tiếng động báo hiệu có đông người đến, và điều này gần như làm cho nàng vui mừng vì nàng cảm thấy thà chịu đựng bất cứ tai họa nào bất ngờ xảy đến, còn hơn bị lão Boisenbe si tình và hung hãn kia một mình lần mò đến thăm nàng. Chiếc khóa cửa gian phòng mở ra, công rát và lão tổng quản Man Vo Danh bước vào, theo sau là bốn tên lính hộ vệ mặc toàn quần áo đen, vác xà mâu. Lão tổng quản nói, đưa con gái của một dân tộc đáng nguyền rủa kia, đứng lên, đi theo chúng ta. Rebecca hỏi, đi đâu, có việc gì? Công rát nói, này cô gái, cô không có quyền hỏi, mà chỉ được phép vâng lời. Nhưng thôi, ta cũng cứ cho cô rõ, cô sẽ được dẫn ra trước tòa án của vị đại giáo trưởng dòng tu thánh chiến để trả lời về những tội lỗi cô đã phạm. Rebecca chấp hai tay lại, vẻ tín ngưỡng đáp. Cầu cho Đức Chúa của Abraham sáng danh đời đời. Dẫu vị quan tòa ấy là kẻ thù của dân tộc tôi, đối với tôi, nhắc đến tên ông ta cũng là nhắc đến tên một người che chở cho tôi. Tôi vui lòng đi theo các ông. Chỉ xin hãy cho phép tôi quấn lại chiếc tràng mạng quanh đầu một chút đã. Cả bọn chậm rãi và trang trọng bước xuống cầu thang, đi dọc theo một chiếc hành lang dài và qua hai khung cửa cánh xếp ở cuối hành lang bước vào trong căn phòng lớn của lâu đài. Nơi đây, viên giáo trưởng thiết lập phiên tòa xử án. Phần dưới của căn phòng rộng mênh mông này chật ních toàn những hộ sĩ và bọn phú nông. Họ xô đẩy nhau khá vất vả mới giãn được ra nhường lối cho Rebecca bước tới chỗ ngồi dành riêng cho nàng. Đi kèm bên cạnh nàng là lão tổng quản và Mông Phi-xê. Theo sau là mấy tên lính vác xà mâu. Khi đi qua đám đông, đầu nàng cúi gục xuống, hai tay khoanh lại trước ngực. Chợt có ai dúi vào tay nàng một mảnh giấy. Gần như vô ý thức nàng nhận lấy mảnh giấy đó và tiếp tục nắm chặt trong tay. Cũng không kịp để ý nhìn xem trong giấy viết gì. Tin chắc rằng giữa nơi khủng khiếp này, mình có thể vẫn có một người bạn nào đó. Nàng thấy hơi vững tâm và lấy lại được can đảm ngẩng mặt lên nhìn khắp xung quanh để xem mình bị dẫn vào một nơi như thế nào. Nàng chăm chú nhận xét quang cảnh trong phòng xử án mà chúng tôi sắp tả ở chương sau.